là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự chiều nay. Mở đầu chương trình hôm nay ngày 27 tháng 1, tức ngày mùng 3 Tết, chúng tôi sẽ giới thiệu những kết quả nổi bật mà ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm 2019.
Tiếp đó, phần tin quốc tế, chương trình sẽ thông tin về những dự báo có thể xảy ra trong năm 2020 qua phân tích của các chuyên gia trên thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới lại đến, mang theo bao dự cảm tốt lành. Đón xuân Canh Tí năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái thêm tự hào phấn khởi khi là huyện đầu tiên của khu vực Tây Bắc đạt chuẩn nông thôn mới. Vậy huyện Trấn Yên đã quyết tâm như thế nào và có những cách làm sáng tạo ra sao trong suốt 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới? Những nội dung này sẽ được phóng viên thời sự phân tích đề cập trong ít phút nữa.
Cuối chương trình sẽ là những thông tin thú vị về thu nhập và sự ấn tượng của các vận động viên thể thao quốc tế trong năm qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, xuân đã ngập tràn khắp miền quê đất nước, mang theo bầu không khí rộn ràng của năm mới. Vượt qua bao khó khăn thử thách và phải đối phó với thiên tai và dịch bệnh, nông dân Yên Bái đã gặt hái được nhiều kết quả để vươn lên xóa đói giảm nghèo, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Trong ngày đầu xuân Canh Tí, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những thành tựu của nông nghiệp tỉnh Yên Bái trong năm 2019.
Năm 2019, tổng sản lượng lương thực có hạt của tỉnh Yên Bái đạt 314.162 tấn, tăng gần 6.700 tấn so với năm 2018, đạt 103% so với kế hoạch. Trong đó, sản lượng thóc đạt trên 215.400 tấn, sản lượng ngô đạt gần 98.700 tấn. Đặc biệt, một số vùng sản xuất hàng hóa như vùng lúa hàng hóa chất lượng cao trên 2.500 hectare, vùng ngô hàng hóa là 15.000 hectare đã tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, có thương hiệu và uy tín trên thị trường, đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Tỉnh cũng đã xây dựng một số sản phẩm nông nghiệp đặc sản có thương hiệu, gắn kết giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ như gạo nếp Tú Lệ, gạo Mường Lò.
Sản lượng chè búp tươi thu được của toàn tỉnh năm 2019 đạt 75.000 tấn, tăng 9.000 tấn so với năm 2018. Trong đó, sản lượng chè búp tươi chất lượng cao đạt trên 18.800 tấn, tăng trên 3.000 tấn so với năm 2018. Ngành nông nghiệp xác định tái cơ cấu ngành chè theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, nỗ lực để đưa cây chè là một trong 10 cây trồng chủ lực của tỉnh. Theo đó, tỉnh đã triển khai hỗ trợ bà con trồng thay thế 200 hectare diện tích chè già cỗi ở những nơi có diện tích tập trung tại huyện Văn Chấn và huyện Trấn Yên bằng các giống có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường. Quy hoạch vùng nguyên liệu ổn định cho các cơ sở chế biến, phấn đấu đến năm 2020, các đơn vị chế biến có vùng nguyên liệu ổn định.
Diện tích cây ăn quả toàn tỉnh hiện có trên 9.400 hectare, tăng 7,56% so với năm 2018. Sản lượng quả các loại đạt 48.125 tấn, tăng 20,3% so với năm 2018. Riêng trong năm 2019, toàn tỉnh trồng mới được trên 670 hectare cây ăn quả, vượt kế hoạch đề án đề ra. Tại các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, hàng trăm hộ dân đã tham gia đề án phát triển cây ăn quả, bởi đây là những địa phương có thế mạnh phát triển cây ăn quả có múi như cam, bưởi, quýt. Giá trị cây ăn quả mỗi năm thu trên 2.000 tỷ đồng. Tỉnh Yên Bái phấn đấu năm 2020 nâng diện tích cây ăn quả lên 9.700 hectare, sản lượng quả đạt 53.000 tấn.
Tỉnh Yên Bái hiện có gần 76.000 hectare quế và trở thành địa phương trồng quế lớn nhất cả nước. Đặc biệt, chỉ dẫn địa lý cho thấy cây quế Yên Bái có chất lượng hàng đầu, các sản phẩm làm từ quế cũng đã khẳng định được giá trị thương hiệu trên thị trường trong và ngoài tỉnh, trở thành cây trồng chủ lực góp phần xóa đói giảm nghèo của đồng bào vùng cao. Diện tích quế được trồng ở nhiều các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Chấn, Lục Yên. Trong đó, Văn Yên được mệnh danh là thủ phủ quế của vùng Tây Bắc, mỗi năm mang về thu nhập khoảng 600 tỷ đồng cho người dân nơi đây.
Đề án phát triển cây sơn tra là một trong 8 đề án thành phần thuộc đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020. Được triển khai tại huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải với mục tiêu đến năm 2020, trồng mới và phát triển 6.200 hectare, đưa diện tích toàn tỉnh lên trên 10.000 hectare, sản lượng đạt trên 7.500 tấn. Riêng năm 2019, toàn tỉnh trồng mới được trên 550 hectare. nâng diện tích sơn tra của tỉnh Yên Bái lên gần 8.000 hectare, sản lượng đạt trên 3.000 tấn, đem về hàng chục tỷ đồng cho các hộ dân của hai huyện vùng cao. Cây sơn tra đã và đang trở thành một trong những cây trồng chính, đem lại thu nhập lớn, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao Yên Bái.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái trồng mới được gần 16.400 hectare rừng, đạt 102,4% kế hoạch. Trong năm, đã tổ chức giao khoán, quản lý, bảo vệ trên 215.500 hectare rừng, thu dịch vụ môi trường rừng đạt 128,5 tỷ đồng, thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng là 135,4 tỷ đồng. Trong những năm gần đây, tỉnh Yên Bái chú trọng và phát triển công nghiệp chế biến gỗ là hướng đi mũi nhọn, tạo liên kết bền vững giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng trên 490 cơ sở chế biến gỗ, trong đó có 89 tổ chức và 401 hộ cá thể tập trung, chủ yếu tại các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì 22.265 ha ao, hồ, đầm, nuôi trồng, khai thác thủy sản. Trong đó diện tích nuôi trồng 2.428 ha với 2.038 lồng cá, tăng 33,8% so với năm trước. Sản lượng khai thác ước đạt 10.430 tấn. Tỉnh đã chỉ đạo định hướng nuôi trồng các giống loài thủy sản mới, có năng suất chất lượng cao, có giá trị kinh tế để tạo ra hàng hóa. Đẩy mạnh ứng dụng quy trình công nghệ nuôi thâm canh thủy sản theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua 3 năm thực hiện, đề án phát triển chăn nuôi thủy sản đã góp phần nâng cao nhận thức của người chăn nuôi, đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 hectare mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 140 triệu đồng, tăng 11 triệu đồng so với năm 2018. Cá biệt có những diện tích sản xuất tập trung thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng một năm.
Năm 2019, toàn tỉnh có thêm 24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cao nhất trong các năm gần đây, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 70 xã, vượt kế hoạch năm và vượt chỉ tiêu được giao tại chương trình hành động 144 của tỉnh ủy. Huyện Trấn Yên được công nhận huyện nông thôn mới và trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực các tỉnh Tây Bắc. Đồng thời, thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Yên Bái đã lựa chọn được 5 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020, gồm xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, xã Đại Phác, huyện Văn Yên, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn và xã Đại Minh, huyện Yên Bình.
Thưa quý vị và các bạn, thế giới trong năm 2020 sẽ phải đối mặt với nhiều bất ngờ và bất ổn, nhưng vấn đề giang dở trong năm 2019 sẽ được giải quyết như thế nào trong năm mới 2020? Sau đây sẽ là dự báo, phân tích về tình hình an ninh chính trị kinh tế của các chuyên gia trên thế giới trong năm nay. Chiến tranh thương mại tiếp diễn. Trong suốt năm 2019, Mỹ và Trung Quốc với các đòn thuế quan áp đặt lẫn nhau đã gây xáo động lớn trong thương mại toàn cầu. Xét trên quan điểm chính trị, chưa thể phân định rõ thắng thua trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Tuy nhiên, xét về kinh tế, cả Bắc Kinh và Washington đều thiệt hại nghiêm trọng, và đây có lẽ là lý do khiến hai bên tích cực nối lại đàm phán nửa cuối năm 2019. Kết quả là đã có một thỏa thuận về mặt nguyên tắc được đưa ra, song chưa có giấy tờ cụ thể được ký kết. Giới phân tích cho rằng Mỹ và Trung Quốc khó có thể tiếp tục đạt được thỏa thuận thương mại toàn diện trong năm 2020 bởi Trung Quốc sẽ không xuống thang với Mỹ.
Trung Đông tiếp tục hỗn loạn. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Đông sẽ thêm bất ổn trong năm 2020. Ngay những ngày đầu năm dương lịch, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh không kích nhằm vào sân bay Baghdad của Iraq, hạ sát thiếu tướng Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Bên cạnh vấn đề Iran, cuộc khủng hoảng kéo dài gần một thập kỷ qua ở Syria cũng chưa có dấu hiệu gì cho thấy sẽ sớm chấm dứt, trong khi Libya có nguy cơ trở thành một thùng thuốc súng tiếp theo của khu vực nhiều biến động này.
Đường đua vào Nhà Trắng nóng lên. Tất cả những bất ổn tại Trung Đông, bán đảo Triều Tiên và căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung sẽ rõ ràng hơn sau khi nước Mỹ chính thức có kết quả bầu cử tổng thống. Trong năm đầu tiên của thập niên mới, liệu người Mỹ có chọn một người lãnh đạo mới hay tiếp tục đặt lòng tin vào Tổng thống Donald Trump? Trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm 2020, người ta sẽ chứng kiến các cuộc bầu cử sơ bộ trong nội bộ Đảng Dân chủ để chọn ra người đủ sức đối đầu với đương kim Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng hòa. Hiện ông vẫn duy trì được sự tín nhiệm nhất định của cử tri, nhưng cục diện sẽ ra sao thì thế giới sẽ phải chờ đến tháng 11 mới có thể biết được. Kinh tế thế giới 2020 lạc quan trong thận trọng. Theo dự báo của ngân hàng Standard Chartered, năm 2020 sẽ là một năm êm ả hơn đối với kinh tế thế giới cùng mức tăng trưởng vào khoảng 3,1%. Trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới mới nhất, Quỹ tiền tệ quốc tế tỏ ra lạc quan hơn khi dự đoán kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,4% trong năm 2020. Tuy nhiên, tính chất khó lường trong cuộc cạnh tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất hành tinh Mỹ-Trung Quốc cùng những diễn biến địa chính trị phức tạp ở phần còn lại của thế giới khiến kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với những rủi ro.
Thế giới sẽ trải qua năm nóng nhất trong lịch sử. Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia Anh dự báo năm 2020 sẽ là một trong những năm nóng kỷ lục. Nhiệt độ toàn cầu dự báo tăng 1,1 độ so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu dự báo này chính xác, thế giới sẽ đến gần hơn với bờ vực của một sự cố khí hậu vào năm 2020. Tình thế này buộc chính phủ cũng như các doanh nghiệp phải hành động trách nhiệm hơn đối với các thảm họa thiên nhiên và tình trạng ô nhiễm môi trường.
Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù nhìn chung tình hình an ninh toàn cầu trong năm 2020 vẫn tiếp tục bấp bênh, ẩn chứa nhiều nguy cơ bất ổn, song vẫn còn đó những điểm sáng để chúng ta hy vọng vào một tương lai hòa bình, ổn định và phát triển hơn.
Thưa quý vị và các bạn, xuất phát điểm là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, cơ sở tầng đặc biệt là giao thông chưa phát triển. Thế nhưng sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo của quê hương Trấn Yên đã dần thay da đổi thịt. Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên nhiều hơn, những con đường trải dài, nối các vùng miền đang dần hoàn thiện. Những mô hình kinh tế đem lại thu nhập cao đang hiện hữu ở khắp các địa phương. Đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Đó là minh chứng cụ thể cho sự định hướng đúng đắn của cấp ủy Đảng, sự sáng tạo trong cách làm của địa phương và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới ở Trấn Yên. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Trung Dũng trong ngày đầu xuân mới trên quê hương Trấn Yên.
Đến Trấn Yên mùa xuân này, diện mạo của một đô thị miền núi đang dần hiện hữu. Khắp các miền quê đã khoác lên mình chiếc áo mới xanh hơn, đẹp hơn. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, hầu hết các xã trên địa bàn huyện có xuất phát điểm thấp. Bình quân các xã đều chỉ đạt từ 4 đến 5 tiêu chí trên xã, thậm chí có không ít xã chỉ đạt từ 1 đến 2 tiêu chí. Đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, đời sống vật chất tinh thần của người dân rất thấp. Do đó, Trấn Yên đã xác định mục tiêu cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới là nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, xây dựng nông thôn mới làm nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. 9 năm với tổng nguồn lực huy động gần 7.400 tỷ đồng cho chương trình nông thôn mới, nông thôn Trấn Yên đã đổi thay toàn diện vững chắc, nhiều cách làm sáng tạo đã làm cho mỗi miền quê có bước chuyển mình mạnh mẽ. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã chủ động lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn của các chương trình dự án gắn với xây dựng nông thôn mới. Việc huy động người dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp đóng góp xây dựng nông thôn mới được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và không có tình trạng huy động quá sức dân. Người dân đã tự nguyện hiến hàng trăm hecta đất với nhiều cây cối hoa màu, hàng nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang nhà văn hóa. Bà Nguyễn Thị Vân, người dân ở thôn Phú Thọ, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết:
"Đây khu đất này là khu đất ruộng với đất vườn của gia đình tôi. Thì gia đình tôi là muốn hiến cho xã cái chỗ này, đóng góp công sức với xã để hiến cái chỗ đất này để cùng với mọi người để làm nên để cái nhà văn hóa, để cho nó khang trang, để cho nó đẹp đẽ, để cho tất cả toàn dân được hưởng."
Một trong những cách làm sáng tạo mạnh dạn của huyện Trấn Yên đó là năm 2017, mặc dù Trung ương và tỉnh chưa ban hành bộ tiêu chí về nông thôn mới, song huyện Trấn Yên đã quyết định xây dựng mô hình nông thôn mới. Ở năm thôn có 100% đồng bào Mông sinh sống tại các xã Hồng Ca và Kiên Thành. Nhờ sự tích cực vào cuộc, tăng cường tuyên truyền phổ biến về xây dựng nông thôn mới, nên tư duy nhận thức của đồng bào Mông ở năm thôn này đã có sự thay đổi rõ rệt. Anh Sáu A Dũng, trưởng thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói:
"Trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì bà con nhân dân rất là phấn khởi, hăng hái tham gia, chính như là làm đường giao thông nông thôn và xây chỉnh trang nhà cửa, làm công trình nhà vệ sinh thì bà con nhân dân rất là phấn khởi."
Để xây dựng thành công nông thôn mới thì bên cạnh sự đồng thuận quyết tâm cao, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Trấn Yên đã lựa chọn và dồn sức thực hiện các đột phá trong phát triển kinh tế, song hành với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong sản xuất nông nghiệp, Trấn Yên đã lựa chọn và xác định những cây trồng phù hợp, có hiệu quả, quy hoạch thành vùng sản xuất hàng hóa gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đến nay sản xuất nông nghiệp đã có những bước tiến quan trọng, hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất và có sự liên kết chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tiêu biểu như mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trồng dâu nuôi tằm và chế biến kén tằm. Đến nay tổng diện tích dâu toàn huyện đạt 1700 ha, sản lượng kén tằm năm 2019 ước đạt 650 tấn, giá trị thu nhập từ nuôi tằm đạt 65 tỷ đồng trên năm, cao gấp 3 lần so với trồng lúa. Mô hình trồng và chế biến chè Bát Tiên tại xã Bảo Hưng với diện tích trên 170 ha cũng đang phát triển mạnh. Hiện cây chè đem lại thu nhập cho người dân với giá trị 120 triệu đồng trên 1 ha. Trấn Yên cũng là huyện có tiềm năng phát triển kinh tế rừng với trên 43.000 ha rừng sản xuất, gần 8.500 ha rừng phòng hộ cùng 16.000 ha quế, gần 3.500 ha chè mang Bát Độ. Trong phát triển kinh tế đồi rừng đã hình thành một số mô hình điển hình cho thu nhập cao, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Nông thôn mới tại Trấn Yên ngày càng hiện hữu với những giá trị đích thực, nhiều cái tên đã trở thành điểm sáng để các địa phương trong và ngoài tỉnh tham quan học hỏi như Tân Đồng, Báo Đáp, Việt Thành. Những năm qua, Trấn Yên luôn được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu của tỉnh cũng như khu vực miền núi phía Bắc trong phong trào làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, đường trục xã được nhựa hóa, bê tông hóa 100% đạt chuẩn, đường trục thôn liên thôn được bê tông hóa trên 80% đạt chuẩn, đường ngõ xóm cũng cơ bản được bê tông hóa, đã tạo ra một hệ thống giao thông thuận lợi thuận tiện cho giao thương đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội địa phương mang tính kết nối liên vùng. Từ hiệu quả các đột phá trong phát triển kinh tế kết hợp với việc thực hiện đồng bộ các nội dung theo chương trình mục tiêu quốc gia, nên sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, bức tranh nông thôn của Trấn Yên đã có sự đổi thay rõ rệt. Đến nay 100% số xã của huyện Trấn Yên đã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp, đồng bộ theo quy hoạch đã góp phần thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn miền núi. Với sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, diện mạo nông thôn mới của Trấn Yên đã thổi thay toàn diện, vững chắc, nhiều cách làm sáng tạo đã làm cho mỗi miền quê có bước chuyển mình mạnh mẽ. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người toàn huyện đã đạt 35,4 triệu đồng, cao gấp 3,5 lần so với năm 2011 khi bắt tay vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 5%. Bà Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Thì đời sống của nhân dân đã được nâng lên một cách vượt bậc. Như năm nay là xã chúng tôi là đang đạt 42 triệu đồng trên người trên năm. Cái tỷ lệ hộ nghèo của chúng tôi là hiện nay đã giảm đáng kể. Chúng tôi chỉ còn 7 hộ nghèo, là đây là những hộ đặc biệt bất khả kháng và những hộ là nằm trong cái bảo trợ. Còn lại là chúng tôi không còn hộ nghèo nữa.
Có thể khẳng định những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới đã minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân huyện Trấn Yên. Và từ chương trình xây dựng nông thôn mới, mảnh đất Trấn Yên nghèo khó ngày càng đã vươn mình trỗi dậy, đồng hành với sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái và các địa phương trong cả nước. Ông Nguyễn Thế Phước, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên chia sẻ về những bài học kinh nghiệm của địa phương trong xây dựng nông thôn mới.
Thì để xây dựng nông thôn mới thành công thì có lẽ là cái công tác tuyên truyền vận động và nhân dân là hết sức quan trọng. Chúng ta phải làm sao đưa đến cho người dân cái mong muốn khát vọng vươn lên trong cuộc sống, mong muốn khát vọng có một cái đời sống vật chất và tinh thần cao hơn. Chỉ khi có như vậy thì người dân mới đồng tình ủng hộ cùng chúng ta trong xây dựng nông thôn mới.
Những nỗ lực của huyện Trấn Yên để đạt chuẩn nông thôn mới đã được lãnh đạo tỉnh ghi nhận đánh giá cao. Ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái cho biết.
Huyện Trấn Yên là một điểm sáng, một đơn vị tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Với nền tảng truyền thống văn hóa cách mạng đáng tự hào và được tiếp sức bởi những thành quả nổi bật đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Trấn Yên hôm nay đang tự tin tiến những bước nhanh, vững chắc, không ngừng nỗ lực phấn đấu đưa quê hương Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái và cả khu vực Tây Bắc.
Vâng, một mùa xuân mới lại về, những đổi thay mạnh mẽ trong suốt 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện vững bước đi lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, ấm no và hạnh phúc.
Chúc năm mới an khang thịnh vượng, chúc ông bà sức khỏe dồi dào, chúc cha mẹ gặp nhiều may mắn, chúc anh chị hạnh phúc tràn đầy, chúc mọi người làm ăn phát tài.
Trên khắp quê tôi đàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa.
Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người già trung ra bóng vô nam, dù đi đâu ai cũng
trong tim mọi người. Mừng ngày Tết phố xá đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người lo đi mua sắm Tết, người dâng hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chung cho nhau, một năm thêm sung túc an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát. Chung ra bóng vô nam, dù đi đâu ai cũng nhớ người chung vui bên gia đình. Dù đi đâu ai cũng nhớ người chung vui bên gia đình.
Quý vị vừa nghe ca khúc Rộn ràng ngày Tết quê em, sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz.
Tiếp theo là những thông tin thể thao đáng chú ý sau. Quý vị và các bạn thân mến, một năm đã qua. Vậy thu nhập cao nhất thuộc về cầu thủ và câu lạc bộ nào trên thế giới? Những thông tin hấp dẫn này chúng tôi sẽ bật mí cho quý vị và các bạn trong bản tin thể thao hôm nay.
Những đỉnh cao trong thế giới thể thao năm 2019. Kylian Mbappe, cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Theo Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế, tiền đạo Kylian Mbappe của PSG trở thành cầu thủ đắt giá nhất tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Ngày 7 tháng 1, Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế công bố danh sách những cầu thủ có giá trị cao nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Dẫn đầu danh sách này là Kylian Mbappe, tiền đạo sinh năm 1998, được định giá lên tới 265,2 triệu euro. Trong khi đó, đồng đội của Mbappe tại PSG là Neymar lại không thể chen chân vào top 10 cầu thủ giá trị nhất theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế. Xếp ở vị trí thứ hai sau Mbappe trong danh sách này là bộ đôi cầu thủ đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh, Raheem Sterling của Man City và Mohamed Salah của Liverpool. Hai cầu thủ này được định giá lần lượt là 223,7 triệu euro và 175,1 triệu euro.
Sadio Mane, cầu thủ châu Phi hay nhất năm 2019. Sau mùa giải thành công trong màu áo Liverpool, Sadio Mane, tiền đạo người Senegal, có lần đầu nhận giải cầu thủ châu Phi hay nhất năm. Ở buổi lễ trao giải cho các đội tuyển, cầu thủ và huấn luyện viên châu Phi năm 2019, Sadio Mane vượt qua Mohamed Salah và Riyad Mahrez để xuất sắc giành danh hiệu cầu thủ châu Phi hay nhất năm. Sau 2 năm kết thúc ở vị trí thứ 2 xếp sau Salah, Mane trở thành người Senegal thứ 2 được vinh danh là cầu thủ châu Phi hay nhất năm. Bên cạnh việc góp công lớn vào chức vô địch Champions League của đội chủ sân Anfield, Mane cũng chia sẻ danh hiệu chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh với Salah và Aubameyang ở mùa giải năm ngoái. Mane tiếp tục duy trì phong độ ổn định mùa này và có 11 pha lập công cho Liverpool tính từ đầu mùa, giúp đội chủ sân Anfield nối dài chuỗi trận thất bại và dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với cách biệt lớn.
Lionel Messi, vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất thế giới năm 2019. Theo thống kê của tạp chí Football, Messi là vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất thế giới trong năm 2019, với khoản thu nhập lên tới 127 triệu đô la. Danh sách này được tạp chí Football thống kê dựa trên tiền lương, thưởng và tiền quảng cáo của các vận động viên kể từ tháng 6 năm 2018. Tổng thu nhập của top 100 lên tới 4 tỷ đô la, tăng 5% so với năm trước, 3,8 tỷ đô la. Trong đó có tới 62 vận động viên người Mỹ góp mặt trong danh sách này, chủ yếu đến từ giải bóng rổ nhà nghề Mỹ với 35 người. Trong danh sách vừa được tạp chí danh tiếng của Mỹ công bố, top 3 vận động viên thu nhập cao nhất thế giới năm 2019 đều là các cầu thủ bóng đá. Xếp ngay sau vị trí dẫn đầu của Messi là kình địch Ronaldo với thu nhập 109 triệu đô la. Vị trí thứ 3 thuộc về ngôi sao của gã nhà giàu PSG Neymar với 105 triệu đô la.
Rafael Nadal, tay vợt thành công nhất năm 2019. Tay vợt 33 tuổi kết thúc năm 2019 với vị trí số 1 thế giới là người lớn tuổi nhất đạt cột mốc này từ năm 73. Bên cạnh đó, Nadal cũng giúp đội tuyển Tây Ban Nha có lần thứ 6 vô địch Davis Cup. Hiện tại, Nadal đã có 19 danh hiệu Grand Slam và hoàn toàn có thể vượt qua được Roger Federer trong năm tới. Tay vợt nhận giải thưởng này ở nội dung của nữ là Ashley Barty. Erling Haaland, ngôi sao trẻ đột phá nhất năm 2019. Trước thềm năm mới 2019, có lẽ chẳng ai biết đến cái tên Erling Haaland ngoại trừ các cổ động viên mang quốc tịch Na Uy hoặc người hâm mộ của câu lạc bộ. Nhưng một năm qua, tiền đạo 19 tuổi này lại cho thấy đà thăng tiến chóng mặt, không chỉ tỏa sáng ở giải U20 thế giới với danh hiệu vua phá lưới. Haaland còn gây ấn tượng mạnh khi giúp đội bóng chủ quản Stanburg thống trị giải đấu quốc nội và suýt chút nữa tạo nên bất ngờ lớn ở vòng bảng Champions League 2019-2020. Trong năm 2019, Haaland đã lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong 5 trận đấu liên tiếp ở Champions League cùng một loạt các kỷ lục đáng nể khác.
Eliud Kipchoge, người đầu tiên trên thế giới chạy marathon dưới 2 giờ. Ngày 12 tháng 10 vừa qua, vận động viên người Kenya Eliud Kipchoge đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử hoàn thành cự ly marathon 42,195 km tại Viên Áo với thành tích 1 giờ 59 phút 40 giây. Chạy marathon dưới 2 giờ được các nhà khoa học mô tả là điều không tưởng đối với sức mạnh con người. Nhưng với những điều kiện tối ưu nhất, giúp Kenya Eliud Kipchoge đã trở thành vận động viên điền kinh kiệt xuất nhất mọi thời đại. Kenya Eliud Kipchoge cũng đang là nhà đương kim vô địch nội dung marathon tại Thế vận hội Olympic và đang giữ kỷ lục thế giới chạy marathon với thành tích 2 giờ 1 phút 39 giây lập lại tại Berlin Marathon 2018.
Man City, đội bóng có giá trị đội hình lớn nhất. Theo thống kê mới nhất, Man City đã vượt Real Madrid và Barcelona để trở thành đội bóng có giá trị đội hình lớn nhất hiện tại mặc dù không hoạt động nhiều trên thị trường chuyển nhượng hè qua. Mặc dù vậy, đội hình hiện tại mà Pep Guardiola có trong tay thật sự đáng gờm sau khi liên tục nổ bom tấn ở những kỳ chuyển nhượng trước. Quan trọng hơn, đây đều là những cầu thủ đắt sắt ra miếng và góp công không nhỏ trong hai chức vô địch ngoại hạng Anh gần đây. Định giá đội hình đã lên tới 1,014 tỷ euro. Man City cũng là đội bóng đầu tiên trong lịch sử cán mốc giá trị đội hình trên 1 tỷ euro.
Barcelona, câu lạc bộ thể thao trả lương cao nhất thế giới năm 2019. Cũng giống như năm 2018, Barcelona tiếp tục dẫn đầu danh sách các câu lạc bộ thể thao trả lương cao nhất thế giới năm 2019. Theo đó, mỗi cầu thủ ở đội Barcelona trung bình nhận hơn 12,28 triệu đô la một năm, tức 236,241 đô la một tuần. Con số này giảm đi so với năm 2018, khi họ trả trung bình 13,76 triệu đô la một năm cho mỗi cầu thủ. Tuy vậy, đội chủ sân Nou Camp vẫn tiếp tục chiếm ở ngôi đầu bảng trong danh sách này. Đây là năm thứ hai Barca dẫn đầu danh sách đội bóng trả lương cao nhất thế giới kể từ năm 2012. Xếp ngay sau Barca là đội kình địch Real Madrid. Đội bóng trả mức lương năm trung bình cho mỗi cầu thủ là 11,15 triệu đô la, 214,513 đô la một tuần. Trong khi đó, vị trí thứ ba tiếp tục thuộc về một câu lạc bộ bóng đá khi Juventus có cú bứt phá vô cùng ngoạn mục. Bảy vị trí còn lại trong top 10 đều thuộc về các câu lạc bộ bóng rổ của Mỹ.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian còn lại của chương trình là thông tin về quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.